Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 8 tháng 9, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị một số hoạt động trong ngày đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm Colombia. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá của một người cha về đứa con tàn tật của mình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 98, sự biểu lộ vương quyền cứu độ của Thiên Chúa bên cạnh mọi dân tộc trên trái đất. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tường thuật một số hoạt động đầu tiên trong chuyến viếng thăm Colombia của Đức Thánh Cha Francisco.
Thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư mùng 6 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Roma lên đường viếng thăm Colombia trong 5 ngày. Đây là quốc gia thứ 29 được Ngài thăm viếng và là nước thứ 7 tại Mỹ Châu Latin đón tiếp Ngài. Colombia đang bắt đầu một tiến trình hòa bình còn mong manh, đất nước còn bị chia rẽ sau hơn nửa thế kỷ nội chiến. Thực vậy, hai ngày trước khi Đức Thánh Cha lên đường, hôm mùng 4 tháng 9, đã có một biến cố lịch sử đối với Colombia. Đó là chính phủ nước này đã ký hiệp định ngưng bắn song phương với nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN. Hiệp định được ký tại Quito, thủ đô Ecuador, sau 7 tháng thương thuyết tại đây và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 10 tới đây. Lực lượng ELN được thành lập năm 1964 sau cuộc nổi dậy của giới nông dân và hiện còn ít nhất 1.500 chiến binh. Trong số những người theo lực lượng này bây giờ cũng có hàng trăm linh mục, tu huynh và nữ tu. Họ theo chủ nghĩa Marxist, say mê Cuba của Fidel Castro, nhưng lại dị ứng đối với giáo điều của Xô Viết. Tổng thống Santos của Colombia cho biết hiệp định ngưng bắn có tính chất tạm thời, cho đến ngày 12 tháng 1 năm tới, và có thể được gia hạn khi cuộc hòa đàm giữa hai bên được tiếp tục. Tổng thống Santos đòi lực lượng ELN phải ngưng các vụ bắt cóc, các hoạt động khủng bố chống các cơ cấu hạ tầng dầu hỏa, ngưng sử dụng mìn chống người và chấm dứt việc tuyển mộ các trẻ vị thành niên. 9 tháng trước khi ký hiệp định với nhóm du kích ELN, tức là hồi tháng 11 năm ngoái, chính phủ Colombia đã ký hiệp định hòa bình với một tổ chức du kích đông đảo hơn, gọi tắt là FARC, lực lượng võ trang cách mạng Colombia, và chính thức kết thúc 53 năm xung đột võ trang, làm cho hơn 250.000 người chết. Hành trình hậu chiến là một con đường cam go và còn rất nhiều khó khăn. Vì thế, với chủ đề "Chúng ta đi bước đầu", cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha muốn góp phần đẩy mạnh tiến trình hòa giải quốc gia Colombia.
Mặc dù đã có những hiệp định ngưng bắn và hòa bình được ký kết giữa chính phủ và hai nhóm phiến quân ở Colombia, nhưng thách đố hòa bình và hòa giải vẫn còn ở mức độ rất lớn. Nhiều người Colombia, kể cả các tín hữu Công giáo và những người có khuynh hướng bảo thủ, chống lại ý tưởng các cựu du kích quân Marxist đã từng gây ra bao nhiêu tội ác, nay được giảm án và thậm chí có thể tham gia chính trị như một đảng phái. Cả những người bị các nhóm bán quân sự cực hữu, bách hại, cũng lên tiếng bày tỏ lập trường tương tự. dân nước Colombia vẫn còn chia rẽ nhau về các hiệp định hòa bình và hiệp định ngưng bắn đã ký kết, và các giám mục Colombia đứng ở giữa lằn ranh giữa hai lập trường, đồng thời khuyến khích các giáo dân lên tiếng bày tỏ lập trường. Nhiều tín hữu công giáo bảo thủ cùng với những người tin lành lập luận rằng những hiệp định vừa nói có cả những điều khoản có hại cho gia đình truyền thống, điều mà những người ủng hộ hiệp định hòa bình phủ nhận. Trong bối cảnh đó, Đức ông Hector Fabio Henao, giám đốc Caritas Colombia, nói với giới báo chí: "Chúng tôi mong đợi Đức Giáo Hoàng mang lại nhiều hy vọng. Đức Thánh Cha đến đây giữa lúc vấn đề hòa giải là một thách đố lớn nhất. Chúng tôi hy vọng sứ điệp của Ngài đánh động tâm hồn của những người đã chịu đau khổ vì cuộc xung đột tại đây." Khẩu hiệu của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia là: "Chúng ta hãy đi bước đầu." Đức cha Juan Carlos Cardenas Toro, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Cali, giải thích rằng bước đầu này của Đức Giáo Hoàng bước ra khỏi máy bay để đến gần hơn với dân nước Colombia chịu đau khổ là điều mở ra cánh cửa hy vọng cho chúng tôi.
Sáng thứ Tư vừa qua, lúc 10 giờ rưỡi, trước khi rời nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã chào thăm hai gia đình gồm 5 người do Đức Tổng giám mục Konrad Rajewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Ngài dẫn tới. Hai gia đình đó ở khu vực Ponte Mammolo, mạnh đông Roma, có nhà bị cháy trong mùa hè vừa qua và được sở từ thiện của Đức Thánh Cha giúp đỡ. Khi Đức Thánh Cha tới phi trường Fiumicino lúc gần 11 giờ, đã diễn ra nghi thức tiễn biệt đơn sơ với sự hiện diện của giáo quyền và đại diện chính quyền. Chiếc Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và hơn 70 ký giả quốc tế cất cánh lúc quá 11 giờ sáng và trực chỉ thủ đô Bogota của Colombia về hướng Tây Nam. Trên máy bay, Đức Thánh Cha đã chào thăm các ký giả đồng hành và nói với họ: "Đây là chuyến công du hơi đặc biệt, một chuyến du hành để giúp Colombia tiếp tục tiến bước trên con đường hòa bình. Tôi xin anh chị em một lời cầu nguyện cho ý chỉ đó trong cuộc hành trình này. Cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em sẽ làm. Tôi cũng muốn nói rằng chúng ta sẽ bay ngang không phận Venezuela. Tôi xin anh chị em cũng cầu nguyện cho nước này để cuộc đối thoại có thể thực hiện được, để Venezuela tìm lại được một sự ổn định tốt đẹp nhờ cuộc đối thoại với tất cả mọi người. Vì cuồng phong Irma ở cấp độ thứ 5, cấp độ cao nhất trên vùng trời quần đảo Antilles thuộc Pháp, miền nam quần đảo Bahama, quần đảo Caribbean và về hướng Florida, Hoa Kỳ, nên lộ trình máy bay cho Đức Thánh Cha phải thay đổi để tránh cuồng phong này. Lộ trình này vẫn bay ngang không phận của Venezuela. Đức Thánh Cha cho gửi điện nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Nicolas Maduro và nhân dân nước này. Ngài viết: "Tôi cầu nguyện để mọi người dân ở Venezuela có thể thăng tiến con đường liên đới, công lý và hòa hợp, và tôi khẩn cầu ơn an bình trên tất cả anh chị em."
Sau 12 tiếng rưỡi đồng hồ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn đồng hành đã đáp xuống căn cứ không quân Catam thuộc phi trường thủ đô Bogota vào lúc gần 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Giờ Bogota đi sau giờ Roma 7 tiếng đồng hồ. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Juan Manuel Santos cùng với phu nhân Maria Clemencia Rodriguez Munera nồng nhiệt tiếp đón, và hai em bé trong y phục cổ truyền đã tặng hoa cho ngài. Hiện diện tại sân bay cũng có một số quan chức chính quyền dân sự và vài giám mục Colombia, cùng với đại diện các nhóm phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia và quân đội giải phóng quốc gia. Sau cùng là 1.000 tín hữu, trong đó có một số chiến binh bị thương trong khi thi hành nghĩa vụ. Như một cử chỉ cổ võ hòa bình và hòa giải, một thiếu niên tên là Emmanuel Rogas đã trao cho Đức Thánh Cha tượng một con chim bồ câu. "Em sinh ra trong một trại du kích quân. Mẹ em là bà Clara Rojas, một nhà chính trị Colombia bị phiến quân bắt cóc hồi năm 2002 và chỉ được trả tự do sau 6 năm bị giam giữ." Nghi thức tiếp đón thật đơn sơ với phần giới thiệu thành phần của hai phái đoàn, chính phủ và tòa thánh. Rồi Đức Thánh Cha dùng xe mui trần đi về tòa sứ thần tòa thánh ở trung tâm thủ đô. Dọc đường suốt 15 cây số, hàng trăm ngàn người đã đứng hai bên để đón chào Đức Thánh Cha. Càng gần tòa sứ thần tòa thánh, dân chúng càng đông và tràn ra đường, khiến các nhân viên an ninh lo lắng. đại sứ quán của tòa thánh tọa lạc ở khu vực Teosaquillo, nơi có trụ sở của nhiều bộ cũng như của Đại học Công giáo và Viện Quốc gia Colombia truyền thanh và truyền hình. Đây là một trong những khu vực đông dân cư nhất ở thủ đô Bogota. Đức Thánh Cha qua 4 đêm tại đây trong những ngày viếng thăm, nên các giới chức liên hệ của chính quyền đã thiết lập 3 vòng đai an ninh với 633 cảnh sát viên được bố trí. Khi đến tòa sứ thần vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã được một nhóm gần 1.000 tín hữu nồng nhiệt tiếp đón với những bài ca và điệu vũ truyền thống.
How are you, Colombian people? No more ever. Hey, if you're happy because you're llegada a mi Colombia, hace libre. Thank you. Francisco el Grande, trajiste la paz que mi tierra necesita. Somos misioneros de un mensaje de esperanza.
Phần lớn những người trẻ hiện diện là những người theo một chương trình cai nghiện ma túy thuộc Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em và Người Trẻ, gọi tắt là EDPROM. Đức Thánh Cha đã được đại diện các bạn trẻ trao tặng chiếc áo Ruana màu trắng, một tấm áo poncho 2 mảnh do các bạn trẻ ở trung tâm EDPROM dệt. Ngoài ra, cũng có một nhóm thuộc các gia đình lòng thương xót, một hội gồm các giáo dân và linh mục chuyên hoạt động để giúp đỡ những người túng thiếu nhất. Ứng khẩu trong dịp này, Ngài nói với những người trẻ.
Que nadie se la robe. Que nadie los engañe. No se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? La alegría y la esperanza. Todos.
Các con hãy tiếp tục tiến bước, đừng để mình bị đánh bại, bị lường gạt, đừng đánh mất niềm hy vọng và nụ cười. Cả những trẻ em cũng có thể trở thành anh hùng. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đọc kinh kính mừng và ban phép lành cho tất cả. Vào đến nhà nguyện bên trong, Đức Thánh Cha đã dâng hoa kính Đức Mẹ trước sự hiện diện của các nhân viên của tòa sứ thần.
Thứ năm hôm qua, mùng 7 tháng 9, là một ngày bận rộn của Đức Thánh Cha với cuộc gặp gỡ chính quyền Colombia và đại diện các tầng lớp xã hội, rồi hội kiến riêng với Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia trước khi viếng thăm nhà thờ chánh tòa thủ đô và chúc lành cho các tín hữu từ Dinh Hồng Y trước khi gặp gỡ các giám mục Colombia. Phủ Tổng thống Colombia chỉ cách tòa sứ thần hơn 7 cây số, tọa lạc trong khu lịch sử của thành Bogota. Đây cũng là trụ sở của chính phủ nước này, được xây cất cách đây gần 110 năm. Tại khuôn viên phủ tổng thống vào lúc 9 giờ sáng, đã diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức dành cho Đức Thánh Cha theo đúng nghi lễ ngoại giao, quốc thiều, duyệt qua hàng quân danh dự, trước sự hiện diện của khoảng 750 người, gồm chính quyền, giáo quyền, ngoại giao đoàn và đại diện các giới chủ xí nghiệp, các nhóm xã hội và văn hóa. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Juan Manuel Santos, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ này là cơ hội cho tôi được bày tỏ sự đánh giá cao các nỗ lực được thực hiện trong những thập niên gần đây để chấm dứt bạo lực võ trang và tìm kiếm những con đường hòa giải. Trong năm qua, chắc chắn đã có một tiến bộ đặc biệt, những bước tiến làm gia tăng hy vọng với xác tín rằng, sự tìm kiếm hòa bình là một công việc luôn mở rộng, một công tác không ngừng và đòi phải có sự dấn thân của tất cả mọi người. Công việc này đòi chúng ta không được giảm cố gắng kiến tạo sự đoàn kết quốc gia, và mặc dù có những trở ngại, dị biệt và những lối tiếp cận khác nhau về cách thức đạt tới sự sống chung hòa bình, chúng ta cần kiên trì trong cuộc chiến đấu để tạo điều kiện thuận lợi cho nền văn hóa gặp gỡ. Nền văn hóa này đòi phải đặt con người ở trung tâm mọi hành động chính trị, xã hội và kinh tế, đặt nhân phẩm rất cao của con người ở vị thế đó và tôn trọng thiện ích chung của con người. Ước gì nỗ lực ấy làm cho chúng ta xa tránh mọi cám dỗ trả thù và chỉ tìm kiếm lợi ích riêng và ngắn hạn. Hễ con đường dẫn tới hòa bình và hòa hợp càng khó khăn, thì chúng ta càng phải dấn thân, nhìn nhận tha nhân, chữa lành các vết thương và bắt những nhịp cầu, thắt chặt các mối liên hệ và giúp đỡ lẫn nhau.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng khẩu hiệu của Colombia là tự do và trật tự. Hai lời này gói ghém chọn một giáo huấn. đó là các công dân phải được quý chuộng trong tự do của họ và được một trật tự ổn định bảo vệ. Không phải luật của kẻ mạnh, nhưng là sức mạnh của luật pháp, luật được mọi người chấp nhận, điều hành cuộc sống chung hòa bình. Cần có những đạo luật công chính có thể đảm bảo sự hòa hợp như thế và giúp vượt thắng những xung đột đã phá hủy đất nước này trong nhiều thập niên. Cần có những luật lệ không phát sinh từ đòi hỏi thực tiễn điều hành xã hội, nhưng phát sinh từ ước muốn giải quyết những nguyên nhân cơ cấu gây ra nghèo đói, tạo ra sự loại trừ và bạo lực. Chỉ như thế mới có thể chữa lành một thứ bệnh khiến cho xã hội trở nên mong manh và bất xứng, khiến cho xã hội luôn có thể lâm vào những cuộc khủng hoảng mới. Chúng ta đừng quên rằng, bất công là căn cội gây ra những tai ương xã hội. Đức Thánh Cha khuyến khích các giới hữu trách Colombia hãy nhìn đến những người bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Hãy nhìn đến những người yếu thế, bị bóc lột và ngược đãi, những người không có tiếng nói. Hãy nhìn đến nữ giới, sự đóng góp, tài năng và chức phận làm mẹ của họ trong các công tác khác nhau. Colombia cần tất cả mọi người để cởi mở, hướng về tương lai trong niềm hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của giáo hội, dấn thân cho hòa bình, công lý và thiện ích chung. Giáo hội ý thức rằng những nguyên tắc phúc âm là một chiều kích quan trọng trong xã hội Colombia, và vì thế, chúng ta có thể góp phần rất nhiều, làm cho đất nước được tăng trưởng. Đặc biệt, sự tôn trọng thánh thiêng đối với sự sống con người, nhất là những người yếu thế nhất và vô phương tự vệ, chính là viên đá tảng trong việc xây dựng một xã hội không còn bạo lực.
Sau diễn văn trên đây, Đức Thánh Cha đã tiến vào phủ tổng thống và lên phòng khánh tiết ở lầu 1 để hội kiến riêng với tổng thống Juan Manuel Santos Calderón. Ông năm nay 66 tuổi, tốt nghiệp kinh tế và thương mại tại Hoa Kỳ và từng làm thượng nghị sĩ, bộ trưởng thương mại, tài chính, quốc phòng và là một trong những người sáng lập Đảng Xã hội Thống nhất Quốc gia Colombia hồi năm 2002. Ông Santos đắc cử tổng thống hồi năm 2010 và được tái cử 4 năm sau đó. Nhờ các hoạt động cổ võ hòa bình, hòa đàm với các lực lượng phiến quân, ông đã được giải Nobel Hòa bình hồi năm ngoái. Sau cuộc hội kiến riêng với tổng thống Santos, Đức Thánh Cha còn chào thăm gia đình ông và ký vào sổ vàng lưu niệm trước khi đến nhà thờ chánh tòa Bogota chỉ cách đó 400 mét. Khi gần đến nhà thờ chánh tòa, Đức Thánh Cha đã được ông đô trưởng thành Bogota trao tặng chìa khóa của thành phố, rồi ngài đi bộ vào thăm nhà thờ. Thánh đường hùng vĩ này được xây ngay tại nơi trước kia là một nhà thờ bằng rơm. Nhà thờ hiện nay được khởi công xây cất cách đây 217 năm và hoàn tất 16 năm sau đó. Tại đây có di hài của ông Gonzalo Jiménez de Quesada, người đã sáng lập thành Bogota. Trước ngưỡng cửa nhà thờ chánh tòa dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Tổng giám mục sở tại Ruben Salazar Gomez cùng với kinh sĩ đoàn đón tiếp. Đức Hồng Y là chủ tranh của gần 3.900.000 tín hữu công giáo thuộc 280 giáo xứ. Sau khi hôn kính hài cốt thánh nữ Elizabeth, hoàng hậu Hungary, Đức Thánh Cha tiến đến bàn thờ, trên đó có đặt ảnh Đức Mẹ Quinquira, bổn mạng Colombia, được đưa về đây từ đền thánh do các cha dòng Đa Minh coi sóc nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hiện diện trong nhà thờ chánh tòa lúc ấy có tới 3.000 tín hữu. Đức Thánh Cha đã quỳ cầu nguyện trong thinh lặng trước ảnh Đức Mẹ, rồi cộng đoàn đọc kinh cầu Đức Mẹ và ngài dâng kính ảnh Đức Mẹ một bông hoa hồng. Sau nghi thức trên đây, Đức Thánh Cha tiến vào nhà nguyện bên cạnh để chào thăm từng người trong ban tổ chức cuộc viếng thăm của ngài ở địa phương, rồi sang tòa tổng giám mục ở bên cạnh, quen gọi là Dinh Hồng Y, để lên bao lơn, chào thăm và ban phép lành cho khoảng 22.000 bạn trẻ từ nhiều nơi tụ tập tại quảng trường Bolivar bên dưới.
Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy giữ cho niềm vui của mình được sinh động, đó là dấu chỉ của một tâm hồn trẻ trung đã gặp Chúa. Không ai có thể tước mất niềm vui đó của các con. Các con đừng để cho mình bị cướp mất niềm vui đó, hãy chăm sóc niềm vui ấy, niềm vui liên kết mọi sự, vì biết rằng mình được Chúa yêu thương. Ngọn lửa tình thương làm cho niềm vui này được trào dâng và đủ để đốt cháy cả thế giới. Các con đừng sợ tương lai, hãy dám mơ ước những điều cao cả. Ngày hôm nay, cha muốn mời gọi các con hãy có giấc mơ lớn lao như vậy. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, những người trẻ các con có một sự nhạy cảm đặc biệt trong việc nhận ra sự đau khổ của người khác. các công việc thiện nguyện trên toàn thế giới được nuôi dưỡng nhờ hàng ngàn những người trẻ như các con có khả năng dành thời gian từ bỏ cuộc sống tiện nghi thoải mái, những dự phóng quy hướng về mình, để cho mình được xúc động trước những nhu cầu của những người mong manh yếu đuối nhất và tận tụy săn sóc họ. Nhưng cũng có thể là các con sinh ra trong những môi trường trong đó, chết chóc, đau khổ, chia rẽ đã thấu nhập sâu đến độ làm cho các con cảm thấy buồn nôn và như bị tê liệt không còn nhạy cảm nữa. Các con hãy để cho mình bị đau khổ của các đồng bào Colombia đánh động và động viên, và các con hãy giúp đỡ những người lớn tuổi từng quen với đau khổ và sự bỏ rơi. Và hỡi các con là những người trẻ nam nữ đang sống trong những môi trường phức tạp, với những thực tại khác nhau và tình trạng gia đình khác biệt nhất. Các con quen nhìn thấy rằng không phải mọi sự là trắng hay đen, cuộc sống thường nhật được giải quyết trong một loạt những sắc thái xám khác nhau, và điều này làm cho các con có nguy cơ rơi vào bầu không khí duy tương đối, gạt sang một bên tiềm năng của người trẻ trong việc hiểu đau khổ của những người đã đau khổ. Các con không những có khả năng phán đoán, nêu rõ những sai lầm, nhưng còn có khả năng đẹp đẽ và xây dựng, đó là khả năng thông cảm. Hiểu rằng đằng sau một sai lầm có vô số các lý do làm giảm trách nhiệm. Colombia rất cần các con để đặt mình trong hoàn cảnh của nhiều thế hệ không có thể hoặc không biết làm như vậy và không tìm được phương thức đúng để cảm thông. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ hãy dấn thân trong việc canh tân xã hội để xã hội trở nên công chính, vững bền và phong phú. Sau khi ban phép lành cho các bạn trẻ và dân chúng, Đức Thánh Cha chào thăm hai vị giám mục phụ tá và 10 linh mục đại diện giám mục thuộc Tổng giáo phận Bogota.
Hoạt động kế tiếp của Đức Thánh Cha trưa hôm qua mùng 7 tháng 9 là cuộc gặp gỡ 130 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Colombia cũng tại Dinh Hồng Y. Các vị là chủ tranh của 78 giáo phận toàn quốc. Ban chiều cùng ngày hôm qua, vào lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CHELAM để gặp gỡ 62 giám mục thành viên của tổ chức này, gồm 5 vị thuộc đoàn chủ tịch, 35 giám mục chủ tịch các ủy ban và 22 vị tổng thư ký của 22 hội đồng giám mục ở Nam Mỹ. Tiếp đến, Ngài đến công viên Simón Bolívar ở Bogota để cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc gần 4 giờ chiều. Chúng tôi sẽ tường thuật các sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai. Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một số tin bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chiều thứ Tư mùng 6 tháng 9 vừa qua, trong khi Đức Thánh Cha dùng bữa tối và nghỉ sớm tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Bogota sau cuộc hành trình dài hơn 13 tiếng, thì Tổng thống Juan Manuel Santos và phu nhân đã đột xuất ghé thăm trung tâm báo chí, nơi có 3.500 ký giả Colombia và quốc tế làm việc để tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với giới báo chí nhân dịp này, Tổng thống Santos nói, chúng tôi rất biết ơn Đức Giáo Hoàng vì cuộc viếng thăm này. Đây là lần thứ năm chúng tôi gặp nhau và đã nói chuyện về tiến trình hòa bình diễn tiến từ từ tại Colombia. Tôi đã nói với Ngài rằng, Ngài đã giúp chúng tôi rất nhiều với những lời khích lệ, kể cả giữa những khó khăn. Đức Giáo Hoàng đến đây là để tiếp tục khích lệ chúng tôi trong việc tìm kiếm hòa bình. Tổng thống cũng cảm ơn các ký giả nước ngoài và nói, tôi nghĩ đây là cuộc viếng thăm có nhiều ký giả nhất theo dõi và tường thuật. Theo hãng tin AG của Italia, có lẽ đây là lần thứ hai Tổng thống một nước đến gặp các ký giả theo dõi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Lần đầu tiên là Chủ tịch Fidel Castro của Cuba đến chào các ký giả tường thuật về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai tại nước này hồi tháng Giêng năm 1998. Tổng thống Santos nói thêm rằng, chúng tôi rất hài lòng, mọi người Colombia đều hài lòng về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Ngài đến đây trong một thời điểm rất đặc biệt và thuận lợi. Ngài đến để thúc đẩy chúng tôi đi bước đầu, tiến về sự hòa giải sau bao nhiêu năm chiến tranh và xung đột. Hãng thông tấn Công giáo Đức đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã qua mặt thủ tục ngoại giao. Trong cuộc tiếp đón tại phi trường Bogota chiều ngày 6 tháng 9 vừa qua, Ngài đã đích thân bắt tay chào thăm các thương phế binh cuộc nội chiến tại Colombia. Cảnh tượng này không được dự trù trước và diễn ra thật cảm động. Đức Thánh Cha ôm lấy các cựu chiến binh và bắt tay họ, và trì hoãn hành trình tiến về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Chính Tổng thống Santos kể lại với giới báo chí quốc tế, Đức Giáo Hoàng đã hỏi tôi xem có thể đích thân gặp các thương phế binh không? Và tôi đã trả lời Ngài, xin Đức Thánh Cha cứ tự nhiên, đây là những anh hùng của chúng tôi, chính họ đã làm cho chúng tôi ngày hôm nay có thể vui mừng vì được hòa bình.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá của một người cha về đứa con tàn tật của mình.
Philippe Idiategaray là một tín hữu Công giáo Pháp, một người chồng, một người cha hạnh phúc và thành đạt. Gia đình ông có 3 người con. Ông đã tốt nghiệp thần học, hành nghề giáo dục huấn luyện và phụ trách chương trình mục vụ trong các trường Công giáo do dòng La Salle điều khiển. Suốt 10 năm trời, ông cũng là một cộng tác viên trong chương trình đối tác học đường và Liên hiệp Toàn quốc Pháp Handisport, chuyên phối hợp thể thao thể dục cho người trẻ tàn tật tại Pháp. Nhưng vào năm 2009, cuộc đời của người cha người chồng này bị đảo lộn hoàn toàn khi đứa con trai thứ tư chào đời. Bé được đặt tên là David, mang hội chứng Prader-Willi, một chứng bệnh tâm thần trầm trọng với những thái độ hành xử không thể kiểm soát được, chậm lớn và có thể bị những bệnh khác như tiểu đường, tim mạch, vân vân. Nói tắt một lời, David không phải là hình ảnh của một trẻ thơ mang lại niềm hãnh diện cho một người cha, nhưng là một thất vọng ê chề, một niềm đau kéo dài suốt cuộc sống. Mọi xác tín của ông bị đảo lộn hoàn toàn, mặc dù ông đã từng hoạt động tích cực bên cạnh những người trẻ khuyết tật suốt 10 năm dài. Dù sao đi nữa, kinh nghiệm phục vụ suốt những năm này đã giúp ông gượng đứng dậy, đương đầu với bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống thường ngày và giúp cả gia đình tiến bước. Dần dần, niềm đau phải sống trực tiếp bệnh tật của người con yêu dấu mỗi giây mỗi phút trong ngày đã khiến ông Philip thay đổi con tim. Chú bé David không biết dối trá, không dùng lời che đậy, nhưng có gì nói nấy, thẳng như ruột ngựa, đã làm cho ông biết đơn giản hóa mọi cái nhìn và suy xét của mình. Trước con tim mở rộng của David, ông cảm thấy cần phải sống hiện tại cách thật đơn sơ và phải thông cảm hơn với tha nhân, phải tương đối hóa những gì xem là đau đớn sầu khổ trong đời, và đánh giá cao những gì đơn sơ cốt yếu cho cuộc sống. Ông Philip bắt đầu ghi lại những suy tư mà bé David yếu đuối bệnh hoạn gợi lên trong ông mỗi ngày. Thành quả đầu tiên là bé đã giúp ông biết lắng nghe tha nhân cách chăm chú và ân cần hơn, nhất là từ dạo năm 2013 khi ông nhận lời làm giám đốc ngân hàng lương thực tỉnh Bordeaux. Vai trò người giáo dục và tương quan cá nhân giữa ông với Thiên Chúa cũng biến đổi hẳn. Hồi còn trẻ, đang chuẩn bị đi vào ngành huấn luyện giáo dục Kitô, ông có viết một đoạn văn về Chúa là cha, nhưng từ ngày có David, cùng với bé, ông cảm thấy đang đích thân theo một khóa trường kỳ huấn luyện cấp tốc về vấn đề này. Với thời gian, ông ghi lại mọi khoảnh khắc và suy tư nổi bật trong ngày với người con yêu quý tật nguyền, những thay đổi trong cái nhìn hay trong nhân sinh quan. Ông giải thích như sau, người đời thường giáo dục, dạy dỗ một trẻ em, nuôi nó khôn lớn và đạt thành công trong đời. David sẽ không bao giờ thành công cả, cháu là một thất bại triền miên mỗi ngày. Không phải lúc nào cháu cũng hiểu điều người khác nói với cháu. Cháu ăn nói một cách khó khăn. Đi chơi bóng đá, cháu đá sang một bên thay vì nhắm vào cửa của đối phương. Vì thế, đi chơi với cháu có nghĩa là hoàn toàn chơi với cháu, trải qua một khoảnh khắc thời gian với riêng cháu mà thôi. Chính cảm thức này đã làm cho tôi hiểu được rằng liên hệ với người khác và chia sẻ những yếu đuối của tha nhân làm cho chúng ta trở nên cường mạnh. Vì thế tương quan của ông với Thiên Chúa cũng đổi khác. Mối tương quan này biến thành giống hệt như tương quan của David đối với ông, một tương quan tuyệt đối tin tưởng cậy trông. Ngày qua ngày, cuốn tập ghi lại những khoảnh khắc suy tư này trở thành dày cộm, bao gồm những thời điểm đầy nước mắt và tràn ngập tiếng cười. Ông ghi lại những giây phút ấy như là một lối thoát, nhưng khi đọc lại, ông lại nhận thức rằng chính những giây phút hay giai thoại ấy đã làm cho bản thân ông trở nên tốt lành hơn. Chính David, người con tật nguyền khốn khổ của ông đã thực hiện phép lạ này. Thế Thế rồi, khi ông đưa tập vở cho cha linh hướng của ông, rồi cho ông Jean Vanier, người sáng lập các cộng đoàn con tàu Noe, chuyên săn sóc người tàn tật, cùng với ông Philippe Pozzo di Borgo đọc, cả ba đều bị ấn tượng mạnh và họ đồng thanh thúc giục ông cho ấn hành cuốn sách. Ông Philippe Pozzo di Borgo là một doanh nhân kiêm nhà văn và thành viên của giới trưởng giả thượng lưu Pháp. Đang là một người thành đạt với một gia đình hạnh phúc, ông bị tê liệt toàn thân sau một tai nạn thể thao. Vài tháng sau, người vợ yêu quý của ông qua đời, khiến ông lâm vào tình trạng trầm cảm nặng nề, chỉ thoát ra được sau khi gặp gỡ một người quản gia kỳ lạ. Khi đọc xong tập vở ghi lại những suy tư của ông Philippe Idiate, ông Pozzo di Borgo đã thúc giục xuất bản ngay, và hơn thế nữa, ông đã nhận lời viết lời tựa. Và thế là cuốn sách Con tôi, chú bé anh hùng ra đời. Cuốn sách là một thiên hùng ca đầy yêu thương dành cho David, được viết bằng tình yêu của một người cha hãnh diện, và tất cả mọi lợi nhuận thu được từ việc bán sách sẽ dành trọn cho Hiệp hội Bệnh nhân Hiệu chứng Prader-Willi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh Vịnh 98, sự biểu lộ vương quyền cứu độ của Thiên Chúa bên cạnh mọi dân tộc trên trái đất.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 98 có thể được coi như lập lại Thánh Vịnh 96 và là Thánh Vịnh chúc tụng vương quyền của Gia-vê. Lời mời mở đầu câu 1A giống hệt Thánh Vịnh 96 cũng câu 1A, cũng như lời chúc tụng kết thúc câu 9, tương đương với câu 13 của Thánh Vịnh 96. Cấu trúc của hai Thánh Vịnh cũng giống nhau. Sau câu mở đầu là phần trình bày các lý do của bài ca mới. Câu 1B tới câu 3, tương đương với Thánh Vịnh 96, câu 4 tới 6. Lời cầu mới, các câu 4 và 5, tương đương với Thánh Vịnh 96, câu 7 tới câu 9. Và sau cùng là sự tham dự của các thụ tạo, các câu từ 6 tới 8, tương đương với Thánh Vịnh 96, câu 10 tới 12. Sứ điệp nền tảng của hai Thánh Vịnh cũng hầu như giống nhau, mặc dù chiều kích đại đồng được nhấn mạnh hơn trong Thánh Vịnh 98, câu 3. Cũng giống như Thánh Vịnh 96 và có lẽ còn hơn Thánh Vịnh 96, Thánh Vịnh 98 lấy lại giọng điệu và tinh thần các đề tài lớn của ơn cứu độ cánh chung của ngôn sứ Isaiah 2. Giữa các Thánh Vịnh vương quyền trong cuốn 4 của sách Thánh Vịnh 98 là Thánh Vịnh duy nhất không mồ côi vì có một tựa đề cả khi rất đơn sơ. Thánh Vịnh gồm phần nhập đề câu 1A, trình thuật câu 1B tới câu 3, lời mời vui lên và tham gia của các thụ tạo, các câu từ 4 tới 8, và lời công bố kết thúc câu 9. Lời dẫn nhập mời gọi cất lên bài ca mới, lý do là vì Gia-vê đã làm các điều kỳ diệu. Hát lên mừng Gia-vê một bài ca mới vì người đã thực hiện bao kỳ công. Thánh Vịnh 96 cũng mở đầu với lời mời tương tự. Hát lên mừng Gia-vê một bài ca mới, hát lên mừng Gia-vê hỡi toàn thể địa cầu, hát lên mừng Gia-vê chúc tụng thánh danh. Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn người cứu độ, kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người. Trong chương 42, ngôn sứ Isaiah cũng mời gọi như sau. Hát lên mừng Gia-vê một bài ca mới, tán tụng người đi từ cùng cõi địa cầu, gầm thét lên hỡi đại dương với muôn ngàn hải vật, hỡi các đảo và toàn thể dân cư, nào đồng thanh hỡi sa mạc cùng với thị thành và bao thôn ấp người Kê-đa du mục. Họ reo lên hỡi dân miền núi đá, từ đỉnh cao vời hãy cất tiếng hoan hô, nào tất cả cùng tôn vinh Gia-vê, phổ biến cho các đảo bài tán dương người. Các câu 1B tới 4 là phần trình thuật minh xác các điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện như được báo trước trong câu mở đầu của Thánh Vịnh 98. Từ vựng ở đây giống từ vựng của ngôn sứ Isaiah 2. Vì thế các việc kỳ diệu ở đây không ám chỉ các công trình tạo dựng, cũng không phải là các sự lạ lùng của cuộc xuất hành từ Ai Cập, nhưng là các kỳ diệu của cuộc xuất hành mới, nghĩa là việc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống lưu đày bên Babylonia. Nó đã trở thành biểu tượng của ơn cứu rỗi, cứu thế, cánh chung, rộng mở cho tất cả mọi dân tộc. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của người. Gia-vê đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Gia-vê hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát. Cánh tay phải người đã cho người chiến thắng. Câu này vang vọng điều ngôn sứ Isaiah viết trong chương 52. Trước mặt muôn dân, Gia-vê đã lột trần cánh tay thánh thiện của người. Mọi ranh giới trái đất sẽ trông thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Trong chương 59, ngôn sứ Isaiah cũng nói, cánh tay ngài đã ban chiến thắng cho người, chỉ có công lý ngài đã nâng đỡ người. Sự cứu rỗi của ngài, sự công chính của ngài là một trong các kiểu đặc biệt mà ngôn sứ Isaiah dùng để diễn tả sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa với hai từ song song, cứu rỗi, công chính, có nghĩa là chiến thắng và ân huệ. Ngài đã nhớ lại lòng thương xót, nhớ lại có nghĩa là thực thi lòng thương xót tín trung từ phía Thiên Chúa. Điều này xảy ra trong bối cảnh chính xác của giao ước mà Thiên Chúa cảm thấy được cột buộc vào dân ngài một cách không thể lìa tan được, như tác giả Thánh Vịnh 25 đã viết. Lạy Gia-vê, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Hay trong chương 6 sách Sử biên 2, lạy Gia-vê là Thiên Chúa, xin đừng xua đuổi đấng ngài đã sức giàu. Xin nhớ lại những hồng ân ngài đã ban cho David tôi tớ ngài. Ơn cứu rỗi trong Tân Ước cũng được quan niệm trong cùng chiều hướng này và được trình bày với cùng thứ tự vựng như vậy, như Thánh Sử Luca viết trong chương 1. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Mọi ranh giới trái đất đã trông thấy. Trong các lời loan báo của ngôn sứ Isaiah 2, các dân tộc ngoại giáo, không phải là Do Thái, không chỉ là các khán giả hay nhân chứng ít nhiều thờ ơ trước ơn cứu độ Thiên Chúa ban, mà cũng được hưởng ơn cứu độ ấy nữa. Động từ trông thấy ở đây có nghĩa là được sống kinh nghiệm cứu độ. Các câu từ 4-8 của Thánh Vịnh 98 là phần thân của Thánh Thi, bao gồm lời mời gọi đa diện mừng lễ và chúc tụng vương quyền của Gia-vê Thiên Chúa với các nhạc cụ khác nhau. Lời mời được hướng tới toàn thể trái đất. Đàn lên mừng Gia-vê khúc hạc cầm dìu dạt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca, kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Gia-vê vị quân vương. Gầm vang lên hỡi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với toàn thể dân cư. Sông Lạch ơi vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Gia-vê. Toàn trái đất hãy tung hô Gia-vê. Đây cũng là lời ngôn sứ Isaiah mời gọi Jerusalem như viết trong chương 52. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng vì Gia-vê an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Gia-vê đã vung cánh tay thần thánh của người, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bề rồi ra nhìn thấy. Ở đây các nhạc cụ gồm hạc cầm, kèn và tù và. Tác giả Thánh Vịnh 92 và 144 cũng mời gọi tín hữu hãy chúc tụng Thiên Chúa với các nhạc cụ khác nhau. Hòa điệu sắt cầm giao trầm bổng, nhẹ nhẹ vấn vương khúc tỳ bà. Lạy Chúa Trời xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền cầm con gảy đôi cung. Hãy run rẩy biển cả và những gì nó chứa đựng, thế giới với dân cư của nó. Vạn vật, kể cả những thứ vô hồn, cũng đều được tham dự vào việc hát ca chúc tụng Gia-vê Thiên Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 96. Hãy nói với chư dân, Gia-vê là vua hiển trị. Gia-vê thiết lập địa cầu chẳng chuyển lay, người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỉ. Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Gia Vê, vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của người. Sông vỗ tay, núi vui sướng reo hò là cử chỉ của muôn dân trong Thánh Vịnh 47. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo, vì Gia Vê là đấng tối cao, đấng khả úy, là vua cả thống trị khắp địa cầu. Trong khi ngôn sứ Isaiah thì mời cây cối của cánh đồng, phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan, rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự. Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò, cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay. Câu 9 của Thánh Vịnh 98 lập lại lời công bố kết thúc với một ít khác biệt liên quan tới biến cố Gia Vê đến trong vương quyền, đem lại công lý cho toàn thế giới. Vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.